Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, người đọc Đầu Gỗ. Chương 7: Đêm mưa chỉ tìm manh mối. Hiện trường vụ án mạng tại tiểu khu Phu Văn vô cùng quỷ dị, nhằm chấm gây ra những hoang mang không cần thiết nhưng trong nhân chúng, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra. Cảnh sát tuyệt đối không tiết lộ thông tin cho giới truyền thông. Song tin tức về vụ án vẫn rò rỉ ra khá nhiều. Ngày thứ ba sau khi phát sinh án mạng, tin đứa con bất hiếu Khương Di Lợi chết thảm đã được truyền ra bởi đủ loại phương tiện truyền thông. Quần chúng trước đó đòi đánh đòi giết, giờ vô cùng hào hứng. Những từ ngữ trừng phạt đúng tội, báo ứng trước giờ chưa từng có để xuất hiện nhan nhản tại vụ án này. Mọi người đều biến thành nhà tiên tri. Có lẽ người duy nhất không lầm bầm bàn tán chỉ có nạn nhân bị sát hại, Khương Di Lợi. Cuộc họp phân tích tình tiết vụ án vừa tan, vô số người nhộn nhịp xuống lầu. Từng người ở lại vị trí công tác với công việc ngập đầu ngập cổ. Còn chưa đi đến thang máy, liền nhìn thấy cảnh sát trực ban dìu một bà cụ từ trong thang máy đi ra. Bà cụ quần áo cũ nát, thân hình còng xuống, hai mắt đông đầy nước. Một tay ra sức nắm lấy ống tay áo của cảnh sát khu vực trực ban, từ hồ sợ anh ta chạy mất. Cảnh sát khu vực trực ban chỉ đám người vừa họp tan họp vẻ mặt khó xử nói: bọn họ phụ trách điều tra vụ án của con cậu đấy. Dứt lời, anh ta hướng về phía văn cục trưởng hất hàm, giơ tay phải vẽ một vòng tròn trên đầu ra dấu. Bà cụ thần kinh có chút vấn đề rồi. Bà cụ vẻ mặt mơ hồ, tự hồ như phải việc phải đối mặt với một đoàn cảnh sát mặc đồng phục như vậy khiến cho cụ có chút hoang mang. Sau vài giây do dự, cụ già không nói câu nào, vô lấy lão Trịnh pháp y viên ở gần cụ nhất, cũng là người nhiều tuổi nhất, bụp một tiếng quỳ xuống. Nhà nước ơi, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Bà cụ khóc hu hu, con tôi bị chết oan mà. Lão Trịnh hoảng sợ vừa tránh vừa chỉ vào văn cục trưởng: nhà nước ở đằng kia, tôi chỉ là tiểu binh. Bà cụ vội vàng quỳ bò sang, túm lấy ông quân của phan cục trưởng, luôn biện hô nhà nước làm chủ cho tôi. Tiếng gào khóc của cụ quanh quẩn trong hành lang, không ít nhân viên các phòng ban nhô đầu ra nhìn. Phan cục trưởng vẻ mặt khó xử, đưa tay nâng cụ dậy, quay đầu quét cảnh sát khu vực trực ban: thế này là sao? Cảnh sát khu vực trực ban nói: cụ ấy là mẹ của Khương Di Lợi, sáng sớm đã tới, nói muốn giúp chúng ta phá án, báo thù cho con trai của cụ. Bà cụ vội vẻ gật đầu không ngừng, khóc thút thít nói: con tôi là một đứa trẻ ngon, chỉ vì nó kết giao với mấy đứa bạn hư hỏng, thiếu nợ chúng ít tiền, chúng nó tôi để biết mặt, nó chết rất ông mà. Bà cụ lại khóc rống lên, miệng phan cục trưởng hơi hé ra, rõ ràng là cố gắng nuốt trở lại một câu: on cái rắm. Ông đỡ bà cụ, nói với cảnh sát trực ban: Tìm người ghi chép lại lời của cụ, ghi ra đám bạn bè hư hỏng này, lần lượt sắp xếp điều tra. Dự những lời vạn tạ thiên ân của bà cụ, cảnh sát trực ban đỡ cụ đi về thang máy. Tâm trạng của văn cục trưởng rất xấu, vắt tay, nói giả tán, trở về phòng làm việc. Người trong hành lang rất nhanh biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại Phương Mộc và Dương Học Vũ nhìn nhau cười khổ. Rõ ràng cái gọi là manh mối do Quách Quê Lan cung cấp sẽ chẳng giúp được gì cho công tác điều tra, mặc dù quan hệ xã hội của Khương Di Lợi là trọng điểm theo dõi của cảnh sát, nhưng Phương Mộc tin vụ án mạng không phải do bọn họ gây nên. Nếu động cơ là báo thù cũng không nhất định phải dùng đến thủ pháp phức tạp như thế. Nếu như là vì đòi nợ, không bồi thường phải dở còn chưa tới tay Khương Di Lợi, giết ông ta cũng vô dụng. Phan cục trưởng để cho Quách Quê Lan đi lấy lời khai, chỉ là cái xét tạm thời bình ổn tâm tình kích động của bé cụ mà thôi. Cùng lắm thì lãng phí chút thời gian của nhà nước, chúng quy so với bị người ta chỉ trích là không được việc cũng còn tốt hơn. Điều thật sự khiến Phương Mộc buồn bực chính là cảnh sát cũng không cho rằng phân tích của Phương Mộc có giá trị. Mặc dù thủ pháp của hung thủ rõ ràng khác biệt so với vụ án giết người bình thường, nhưng thuyết pháp tự cung của Phương Mộc đưa ra càng khiến cho cảnh sát khó tin hơn. Chẳng lẽ có người mạo hiểm chấp nhận nguy cơ nhận sự trừng phạt của pháp luật, từ xa mang theo thùng nước và túi nước, tốn thời gian và tốn công chỉ để trừng phạt một câu nói cuồng ngôn của Khương Di Lợi? Giống như lời của một vị cảnh sát trong cuộc họp có nói: trên đời không có vô duyên vô cớ mà yêu, càng không có vô duyên vô cớ mà hận. Đích xác, nếu dựa vào thông tin gây án, động cơ gây án mà tìm kiếm, vụ án cơ hồ không có manh mối để chi tìm. Mặc dù từ các loại dấu hiệu, khả năng lớn nhất có thể là trả thù. Vậy bà cụ Quách Quế Lan là nghi phạm lớn nhất. Song bà cụ đối với việc Khương Di Lợi bị giết, bị thương như thế, mọi người đều thấy. Phương Mộc nhận thấy biểu cảm đó không hề có sự gian dối hay che giấu, hoàn toàn là tâm tình của người mẹ đau đớn sau khi mất đi đứa con trai độc nhất. Đối với việc làm xả trả của con, của nó trước kia, đều tha thứ vô điều kiện. Trong cuộc họp, vị cảnh sát già kia đưa ra một giả thiết, đó là công ty phụ trách giải tỏa nhằm mục đích nhanh chóng thanh lý khu vực này, mấy người sát hại Khương Di Lợi. Thứ nhất, Khương Di Lợi là một trong những hộ bị cưỡng chế khiến cho phía giải tỏa đau đầu. Chứ chết ông ta vì phá dở sẽ không còn trở ngại nữa. Ngoài ra, cũng có thể tạo ra hiệu ứng giết gà dọa khỉ đối với những hộ bị cưỡng chế khác. Thứ hai, Khương Di Lợi xua đuổi và ngược đãi ba mẹ để khiến cho xã hội căm phẫn mãnh liệt. Giết chết ông ta ít nhất trên phương diện luân lý sẽ thu được sự đồng tình. Một nhóm người khác cũng có nhận định như vậy, làm như vậy để lỡ bỏ cho công ty phụ trách việc phá dỡ quá nhiều bất lợi. Về phần thủ pháp quỷ dị này, chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi. Mà suy nghĩ của vị cảnh sát già mặc dù có chút khiên cưỡng, nhưng tự hồ lại hướng điều tra khả dị nhất. Phân cục trưởng triển khai nhiệm vụ xuống, mỗi đội tự tiến hành điều tra theo chuyên môn của mình. Phương Mộc tin tưởng về phán đoán của mình, đồng thời cũng tin Dương Học Vũ có cái nhìn đồng tình với mình. Do đó, lúc Dương Học Vũ đi về phía cậu, Phương Mộc dường như có chút đồng tình, mong đợi. Buồn bực hả? Phương Mộc gật gật đầu. Có đôi chút. Dương Học Vũ đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, rồi giúp cậu châm lửa. Sau khi phun ra nút ve vài ngụm, thấp giọng hỏi: anh nghĩ vụ án này và vụ án trường trung học số 47 có quan hệ gì không? Ý ngầm là hung thủ là cái tên gọi đại hiệp kia, chỉ có điều Dương Học Vũ dùng cách nói tương đối hàm súc mà thôi. Trong lòng Phương Mộc thả lỏng, dù sao Dương Học Vũ và những điều tra viên ôm kinh nghiệm điều tra truyền thống mãi mãi không chịu buông cũng có sự khác biệt. Lúc điều tra vụ án mạng tại trường trung học số 47, Phương Mộc từng lo lắng mơ hồ có lẽ hung thủ có thể gây án. Án mạng tại tiểu khu Phu Dân vừa vặn khớp với suy đoán của cậu. Hai vụ có điểm giống nhau ở chỗ: đầu tiên, hung thủ đều chọn áp dụng thủ pháp giết người không hợp với lệ thường, thậm chí tốn nhiều thời gian và công sức. Tiếp đó, hiện trường phơi bày cảm giác nghi thức quỷ dị. Hiển nhiên mục đích của hung thủ không phải đơn giản là giết chết đối phương, mà là cố gắng làm nổi bật cái nghi thức giết chết nạn nhân. Nói cách khác, hung thủ không phải vì giết người mà giết người, y quan tâm nhiều hơn đến việc làm thế nào để giết chết nạn nhân. Tiếp nữa, hung thủ sau khi gây án, cẩn thận dọn dẹp hiện trường, cố gắng hết khả năng không để lại dấu vết nào. Trong án mạng tại trường trung học số 47, hung thủ cũng có biểu hiện tương tự. Cuối cùng, hung thủ khi đến địa điểm phạm tội đều mang theo một lượng lớn công cụ hỗ trợ, tỷ như túi nước, về thùng nước, vân vân. Chứng tỏ hung thủ chắc chắn có sử dụng nhiều loại phương tiện. Điểm này cũng tương đồng với án mạng tại trường trung học số 47. Dưới cách nhìn của Phương Mộc, với những căn cứ này có thể nhập hai vụ án lại một để xử lý. Cậu nghĩ sao? Dương Học Vũ không lên tiếng, chỉ mãi mới hút thuốc, hồi lâu mới thốt ra một câu: tôi đồng ý với ý kiến trong cục. Phương Mộc thoáng sửng sốt. Vừa rồi trong cuộc họp, khi cùng trao đổi ánh mắt với Dương Học Vũ, cậu chắc chắn biểu cảm của đối phương không phải kinh ngạc hoặc khó hiểu mà là đồng tình. Chỉ chớp mắt, một đồng minh cuối cùng cũng đã phản chiến rồi. Tôi biết suy nghĩ của anh. Dương Học Vũ ấn tàn thuốc vào gạt tàn trên nắp thùng rác cạnh cầu thang máy. Sau chuỗi mới có hai vụ, tự hồ còn hơi sớm, hơn nữa không có căn cứ quá rõ ràng. Anh ta đưa tay ấn nút thang máy. Suy nghĩ của anh không thể nói không có căn cứ, nhưng anh ta đưa tay ấn nút thang máy. Suy nghĩ của anh không thể nói là không có căn cứ, nhưng mẹ có chút cá nhân. Dù sao cảm giác này cũng không đáng tin cậy đâu. Phương Mộc khẽ cười lắc đầu. Bị người khác nghi ngờ chắc vắng không phải là lần đầu, Phương Mộc cũng không cảm thấy quá thất vọng. Chẳng qua những lời này từ miệng của Dương Học Vũ nói ra khiến cậu cảm thấy có chút bất ngờ. Trong hành lang chỉ còn lại mỗi mình Phương Mộc. Cậu đứng một lát, quyết định đi về phòng làm việc trước. Xoay người bước đến thang máy khi nãy Dương Học Vũ đã đi. Bắt chợt giật mình. Còn một biện pháp có thể kiểm nghiệm suy đoán của cậu là chính xác hay không? Tự hồ mỗi khi nhìn thấy mẹ Nam, cô đều đang ở trong tình trạng này. Quay lưng về phía cửa phòng thí nghiệm, cột tóc đuôi ngựa, mặc áo blue trắng, luôn tay luôn chân tắt bạc. Nghe tiếng đẩy cửa, mẹ Nam xoay đầu lại. Có thể nhận ra sắc mặt của cô vàng như nến, mũi cũng hồng hồng. Họp xong rồi sao? Giọng nói của mẹ Nam khàn khàn, có kẻ giọng mũi rất nặng. Ừ. Phương Mộc nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới. Em sao vậy? Cảm cúm. Mẹ Nam hít hít mũi. Không sao, cuộc họp kết thúc, kết luận thế nào? Phương Mộc không trả lời, bước qua, cúi người xem xét mẫu dấu chân trên mặt bàn. Có phát hiện gì không? Tạm thời chưa có. Mẹ Nam hơi nghiêng đầu. Thu được mấy dấu chân này chẳng cái nào có giá trị. Có mấy cái là của người mình. Đám người này không ai nhớ về hiện trường phải mang bao chân sao? Phương Mộc nói thầm. Vừa tự ý lật xem trong đống mẫu thinh lình, trong đó có một thứ khiến cậu chú ý khác với những mẫu dấu chân khác. Mẫu này ngoại trừ đánh số ở ngoài, cơ hồ không có đánh dấu gì nữa. Đây là... Cậu dơ mẫu kia lên, hướng về phía mẹ Nam lắc lắc. Cái này không cần kiểm nghiệm. Sắc mặt mẹ Nam bình tĩnh nói. Đó là dấu chân của anh. Mặt của Phương Mộc đỏ lên. Xem ra đám người này trong miệng mình cũng bao gồm cả bản thân ở trong đó nữa. Toàn bộ mẫu đều đã lắc xem xong. Đây là dấu đế dày da. Phương Mộc có chút không cam tâm, lật đi lật lại một lần nữa vẫn không có thu hoạch được gì. Mẹ Nam trước sau vẫn không nói một lời, nhìn động tác của Phương Mộc, mà đến khi cậu thất vọng đứng dậy mới mở miệng hỏi. Anh đang tìm cái gì? Phương Mộc trầm ngâm một chút, hỏi. Lần trước dấu chân thu được của đế dây cao su có phát hiện gì không? Không có. Mẹ Nam tự hồi nhận ra được gì đó. Anh nghĩ là cùng một người làm sao? Phương Mộc gật đầu. Nhập án xử lý rồi sao? Không có. Phương Mộc cười khổ. Trong cục không đồng ý với ý kiến của anh. Mẹ Nam suy nghĩ một chút, đứng dậy lấy từ trong tủ treo quần áo ra một túi hồ sơ. Sau khi tìm kiếm một lúc, rút ra một mẫu, đem đến trước bàn. So sánh với từng mẫu này, Phương Mộc cũng tiến đến hỏi. Có khả năng hung thủ thay đổi một đôi giày khác hay không? Mẹ Nam không trả lời, vẫn hết sức chuyên chú so sánh như trước. Phương Mộc chợt nhận ra mẹ Nam đã suy tính trước kẻ mình loại khả năng này. Việc cô làm bây giờ chính là đang kiểm chứng lại phán đoán của bản thân. Trong lòng Phương Mộc kiên định hơn nhiều, không quấy rầy cô nữa, lặng lặng ngồi bên cạnh. Nửa giờ sau, mẹ Nam chọn từ trong mẫu này ra 4 phần, sau khi đánh dấu lên từng cái xong, để dưới kính hiển vi tiếp tục quan sát. Mấy ngày không gặp, mẹ Nam tự hồ gầy đi một chút. Bóng lưng phía sau áo blue trắng có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng xương bề vai. Nghe thấy cô thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan, Phương Học đứng dậy tìm ly nước của cô, muốn rót cho cô một chút nước nóng. Mới vừa đứng dậy, điện thoại trong túi áo liền vang lên. Phương Học nhìn xem, là Lưu FM gọi tới. Tiếng chuông thình lình vang lên, ở nơi này có vẻ vô cùng chói tai. Phương Mộc do dự có nên tiếp nhận cuộc gọi này hay không. Bên em quay đầu, mặt không chút đổi sắc nhìn Phương Mộc cầm điện thoại, lại xoay người tiếp tục công việc. Phương Mộc nhếch nhếch miệng, nhấn nút nghe. Lưu FM cũng không nói gì. Phương Mộc alo liên tục 2 tiếng, trong ống nghe mới truyền đến một giọng hoang mang. Đang họp sao? Không có. Nói chuyện có tiền không? Tiện, con nói đi. Buổi chiều chú có rảnh không? Phương Mộc thoáng do dự, xoay người nhìn mẹ Nam. Cô vẫn như trước, không nhúc nhích. Có việc gì thế? Con muốn đi gặp chị Triệu. Con tìm không được viện phúc lợi kia, chú có thể... Dòng điệu của cô ngộ ngéo, như trước đổi thành ngọt ngào. Điều này khiến Phương Mộc cảm thấy có chút không quen, đồng thời cũng không cánh nào cự tuyệt. Được, con ở nhà chờ chú đến đón con. Vâng. Giọng của Lưu FM nhẹ nhàng hơn, lập tức cúp điện thoại. Phương Mộc cầm điện thoại nhìn mẹ Nam đang nhắm mình phân tích, không biết nói gì. Mẹ Nam vẫn không có ý định quay đầu, tự hồ Phương Mộc và cuộc điện thoại vừa rồi không hề tồn tại. Phương Mộc lúc cuốn tay chân, đứng một hồi nghe nghẹn nói, anh có chút chuyện đi trước. Bầu trời vốn trong xanh, đỉnh trưa đột nhiên là chuyển thành u ám. Lúc xe Jeep chạy ra về viện phúc lợi, mây đen nặng nề để ép xuống, tự hồ đưa tay ra là có thể chạm đến. Thời tiết xấu cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lưu Á Phàm. Vừa xuống xe, cô liền chạy hướng về chị cả chiều, sớm để chờ trước cửa. Phương Mộc đang cầm 4 lon sữa bò theo phía sau, tâm trạng buồn bực vừa rồi cũng bị thổi bay đi sạch hết. Cùng chờ ở trước cửa, ngồi chị cả chịu, còn có Thô Quả Phụ và Lục Hải Yến. Sau vụ án sông ngầm, Lục Gia Thôn cơ hồ rơi vào tình trạng vườn không nhà trống. Hai mẹ con Thô Quả Phụ và Lục Hải Yến chuyển tới thành phố C, qua sự giới thiệu của Phương Mộc về làm trong viện phúc lợi này. Thô Quả Phụ vẫn lắp ba lắp bắp sau khi nhận sữa bò từ tay của Phương Mộc, liền xách vào phòng bếp. Mấy đứa trẻ hơi lớn một chút đều sang đây chào hỏi Phương Mộc, rồi lập tức ba chân bốn cẳng giúp Thô Quả Phụ chuyện sữa bò. Lục Hải Yến gầy gò hơn, tóc đã cắt ngắn, không còn áo khoác lông chồn và đồ trang sức bằng vàng, toàn thân nhìn qua khá trẻ trung và thanh nhã. Hiển nhiên vừa rồi cô vẫn còn đang làm việc, quần áo có chút nước nhỏ giọt xuống. Thái Phương Mộc, Lục Hải Yến cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu mỉm cười. Phía chân trời mơ hồ chuyển đến tiếng sấm, gió cũng chợt nổ to, xem ra một trận mưa thu sắp chút đến. Chị cả chiều đó mọi người về trong nhà, đồng thời dặn Lục Hải Yến mau thu dọn họn quần áo phơi trong sân vào. Phương Mộc ở lại giúp đỡ, cậu đưa tay túm một mặt khăn chạy giường, nhưng kéo không được, lại dùng lực. Chợt nghe Lục Hải Yến kêu lên một tiếng sợ hãi, cả chiếc khăn chạy dương đã bị tấm sen. Thì ra mục tiêu của hai người cùng là cái khăn này. Phương Mộc nhìn không được, nở một nụ cười. Trên người và cánh tay của Lục Hải Yến đeo là quần áo, đứng cũng không vững. Nhìn thấy nụ cười của Phương Mộc, cô cũng cười theo. Thế nào, ở đây đã quen chưa? Rất tốt. Lục Hải Yến gấp đôi khăn chạy dương, khoác lên người. Hàng ngày làm việc, chăm sóc bọn nhỏ cũng không cảm thấy mệt. Phương Mộc nhìn đôi mắt của Lục Hải Yến, sáng ngời, bình tĩnh và an tường. So sánh với Lục Gia Thôn trong dị vãng, cuộc sống của viện phúc lợi chắc chắn nhiều khó hơn. Thế nhưng, đối với Lục Hải Yến mà nói, sự yên tĩnh trong nội tâm còn quan trọng hơn. Lục Hải Yến bị cậu nhìn có chút xấu hổ, quay người túm vào móng quần áo, lại nói với Phương Mộc, tối nay ăn bánh bao, về giúp thôi. Cơm tối là cháo, bánh bao nhân thịt và cả trắng, còn có một ít rau trộn dưa cải. Bọn nhỏ của viện phúc lợi sớm đã ngồi vây quanh chiếc bàn ăn. Chị cả chịu rất hào hứng khi hỏi Phương Mộc có muốn uống rượu không. Chị có thể lấy chén rượu của viện trưởng đến. Phương Mộc vội khoát tay nói đừng. Chị cả chịu nói thật đáng tiếc. Giữa trưa, Dương Mẫn và Hình Lộ cùng ghé qua. Nghe nói Phương Mộc sắp đến, Hình Lộ vốn ở nhà chờ, định ở nhà chơi cậu. Sau lại vây phiền lên lớp học buổi tối nên mới đành ra về. Lưu Hải Phạm một mực im lặng ngồi ăn bánh bao, nghe chị cả chiều nói đột nhiên hỏi Hình Lộ là ai. Phương Mộc không biết nên trả lời thế nào. Chị cả chiều lại nhanh nhậu nói một cô bé mà chú Phương con đã cứu. Lưu Hải Phạm hứng thú đặt đũa xuống dáng vẻ như có rất nhiều vấn đề muốn đề bới. Chị cả chiều cũng không nói tiếp, lại gấp cho cô hai cái bánh bao, gõ gõ đầu cô nói mau ăn đi, con không tranh thủ đám nhóc, con không tranh là đám nhóc này đâu. Hai chị cháu ta buổi tối sẽ cho chuyện sau. Lưu Hải Phàm liếc mắt nhìn Phương Mập một cái, cúi đầu ăn cơm. Phương Mập hốt ly một chén cháo, ăn mấy cái bánh bao, chợt phát hiện ra Lục Hải Yến chỉ ăn cháo với rau trộn, bánh cũng không hề chạm tới. Phương Mộc đẩy cái khay sang, ý bảo Lục Hải Yến lên mấy cái. Lục Hải Yến nhìn cái khay, đột nhiên động tác, hai tay đã thành hình chữ thập, hướng Phương Mộc hơi gật đầu. Phương Mộc đang còn kinh ngạc, Thu Hoài Phụ ở bên cạnh đẩy cái đĩa về. Con bé sư phạt ăn chay. Phương Mộc càng kinh ngạc hơn, quay đầu nhìn Lục Hải Yến. Cô hướng cậu cười cười tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Lưu Hải Phàm ngồi đối diện đột nhiên là trở nên ăn cần, đẩy đĩa rau trộn đến trước mặt Lục Hải Yến. Ăn cơm tối xong, bọn nhỏ lục tục trở lại phòng nghỉ ngơi hoặc là bài tập. Chị cả chịu về thôi bà phụ cùng những người lớn thu dọn bếp. Chẳng mấy chốc nhà ăn nho nhỏ lại khôi phục sự sạch sẽ. Chị cả chịu lấy ra một sọt rau, vừa nhặt rau vừa trò chuyện với Lưu Hải Phàm. Kim đồng hồ rất nhanh chỉ đến 9 giờ. Chị cả chịu đề xuất muốn cho Lưu Hải Phàm ngủ lại một đêm. Lưu Hải Phàm hướng ánh mắt thăm dò về phía Phương Mộc. Phương Mộc gật đầu. Hay là cậu cùng ở lại đây một đêm. Chị cả chịu rất nhiệt tình. Viện trưởng đi vắng, cậu cũng có thể ngủ ở trong phòng của ông ấy. Không được đâu. Phương Mộc đứng lên khoát tay nói ngày mai em không phải đi làm nữa. Chị cả chịu không miễn cưỡng cùng Lưu Hải Phàm tiễn Phương Mộc ra ngoài. Mưa vẫn lớn như trước. Phương Mộc vào xe riếp nói vài câu với chị cả chịu, qua đầu hỏi Lưu Hải Phàm ngày mai chú tới đón con. Lưu Hải Phàm nhìn bảng hiệu trước viện, viện phúc lợi Thiên Sơn Đường, mấy chữ kia ngày qua ngày dạ nắng dầm mưa bắt đầu rỉ sét. Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve những chữ đó. Lòng Phương Mộc mềm nhũn, nhẹ giọng nói FM. Sao ạ? À? Lưu FM phục hồi về tính năng. Không cần, con tự bắt chị về. Phương Mộc gật đầu. Sau khi chào tạm biệt chị gà chịu, khởi động xe, lái xe đi xe. Phương Mộc nhìn qua kính chiếu hậu, Lưu vẫn lặng lặng đứng trước tấm biển kia như trước, giống như cái đêm mùa thu vào năm trước đó. Xe Jeep rất nhanh chạy rời khỏi ngoại ô. Sau khi xuyên qua được vành đai bao quanh thành phố, tiến vào khu nội thành. Vì mưa to, người đi đường lác đác không bao nhiêu, trên quốc lộ chỉ có xe cộ qua lại như thôi. Phương Mộc đột nhiên phát sinh cảm giác ẻ ỏi. Trong loại thời tiết này, thoải mái nhất là trốn ở trong nhà ấm áp, uống một chén chè nóng hoặc xem một trận bóng hay. Thích động tay động chân trong màn mưa lớn thế này đều là những tên tâm lý không bình thường. Đang miên man suy nghĩ, chợt nhận ra giữa dãy nhà cao tầng bên trái con đường xuất hiện một lỗ hổng gai mắt. Phương Mộc nhìn lướt qua, lập tức nhận ra đó chính là tiểu khu Vu Văn. Trong lúc lướt nhìn qua, xe của Phương Mộc đã la vụt qua. Phía trước là một loạt đèn đỏ. Phương Mâu từ từ đi chậm lại. Thanh Linh, tâm trí cậu khẽ động, rẽ ngặt vô lăng, dừng trong làn đường để quay đầu xe. Tiểu khu Phu Dân nằm ở mặt sau một tòa nhà lầu, xét bên đường chỉ có một ngõ chật hẹp cho dân cư qua lại. Phương Mộc đậu xe ven đường, cầm lấy cây dù đi về hướng tiểu khu Phu Dân. Khác với ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng trong tiểu khu, đứa tay không nhìn thấy được năm ngón, phản phát như ở trong thế giới dưới lòng đất. Đi dọc theo khu phố chưa đầy 10 mét, Phương Mộc liền hoàn toàn rơi vào một vụ đen kịt. Cậu chậm rãi bước chân, cẩn thận đi tới, thỉnh thoảng vẫn đá phải gạch vỡ hoặc cốt thép. Nước mưa không có dấu hiệu giảm bớt, lột bột quất vào tàn du, tiếng vang tựa hồ khách đại gấp 3-4 lần so với bình thường. Rất nhanh, nước mưa theo tàn du chảy xuôi xuống. Ống quần và giày của Phương Mộc thoáng cái đã ướt sũng. Một luồng khí lạnh từ dưới chân truyền lên rất khó chịu. Ha, bản thân vừa rồi đã nghĩ gì cơ chứ? Đi lại trong thời tiết thế này đều là những tên bắt bình thường. Phương Mộc chưa bao giờ cho rằng mình là một người bình thường, bằng không cậu sẽ không có cảm giác nhạy cảm với tội phạm. Mặc dù trong cuộc họp phân tích tình tiết vụ án hôm nay, sự đoán của mình không được tiếp nhận, Phương Mộc vẫn muốn đến khu tiểu khu Phu Dân nhìn xem một chút. Biện pháp trực tiếp nhất chính là đứng trên lập trường của hung thủ để suy nghĩ. Sau khi tiến vào tiểu khu Phu Dân, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là tòa nhà dân đã bị phá dỡ hoàn toàn. Gạch ngói vỡ dưới chân càng nhiều và lớn hơn. Sau khi Phương Mộc bị chịu chân hai lần, phải bước chậm chậm lại. Cậu nhìn xem bốn phía, mưa to ngăn cản tầm nhìn trước mắt. Nước mưa bao trùm một mảng lớn giống như một tấm màn mỏng. Trên cảnh vật phía xa, dưới ánh sáng yếu ớt, chiếu ra một màu tối đen, nhìn qua mờ mờ ảo ảo. Đêm hôm đó, hung thủ mang theo thùng nước và túi nước, nhất định không thể đi lại dễ dàng hơn mình được. Mặc dù không có mưa, nhưng chỉ riêng với gạch ngói ấy cũng đủ để y phải khổ sở. Là cái gì khiến y có động lực lớn lao như vậy? Nhất định phải dùng đến phương thức tốn công như vậy để trừng phạt một câu cuồng ngôn của Khương Di Lợi. Nghĩ đến đây, Phương Mộc lập tức nhận ra có điều không đúng. Nhìn về hướng tòa nhà số 7, cậu thoáng thấy ánh sáng mơ hồ. Phương Mộc lập tức nhận ra có điều không đúng. Trong hồ sơ biểu thị hộ bị kiềm chế, còn chủ lại của tòa nhà số 7 chỉ có một nhà là Khương Duy Lợi. Quách Quế Lan đã được Bộ Nội vụ sắp xếp vào sống tại một viện dưỡng lão. Cho dù cụ muốn về nhà thì với hiện trường phát sinh án, cảnh sát cũng không thể gỡ bỏ phong tỏa nhanh như vậy. Phương Mộc sắp lại tinh thần, nhấc chân hướng về tòa nhà số 7 đi tới. Đúng vậy, vị trí của ánh sáng nọ chính là vị trí của tầng 4. Phương Mộc yên lặng tính toán một chút, đôi mắt thoáng cái đã trừng lớn. Đây không phải là vị trí của phòng 405 sao? Phương Mộc lập tức thu hồi tán dầu. Tán dầu bông ló nhất định sẽ gây ra phản quang, có lẽ sẽ bị đối phương phát hiện. Còn mạo hiểm bất chấp mưa to, cố hết sức nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên tường vai của khuôn viên, cẩn thận sơ dọn đi về phía tòa nhà số 7. Vừa mới đi tới dưới lầu, toàn thân Phương Mộc cũng đã ướt đẫm. Cậu thoáng bình ổn hô hấp, vuốt mụn đầu đầy nước, rồi dùng vạt áo lau khô kính. Sau khi đảm bảo tầm mắt của mình không bị ảnh hưởng, cậu chuyển cán dù hướng tán dù về phía trước, khẽ vung vãi vài cái, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Thứ đồ chơi này thật sự không thích hợp làm vũ khí. Thà rằng vừa rồi ở trong khuôn viên chọn lấy một cục gạch còn hơn. Nhưng mà có còn hơn không, chung quy so với tay không tất sắt cũng còn tốt hơn. Trong đêm mưa lại có người ở lại hiện trường phạm tội, nhất định phải có liên quan đến vụ án này. Thoáng định tinh thần, Phương Mộc dán sát người vào vách tường, chậm rãi leo lên lầu. Giày dưới chân ướt đẫm, thỉnh thoảng phát ra tiếng lép bịp. Cũng may thanh âm không lớn, hoàn toàn có thể được tiếng mưa rải rác bên ngoài che giấu. Đi tới chỗ rẽ hành lang lầu 4, Phương Mộc dán sát vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau khi bình ổn lại hô hấp được một chút, cậu ló đầu ra. Đích xác, có một người đang đứng đưa lưng về phía cậu, ngồi xổm trước phòng 405, chẳng biết đang làm cái gì. Một cái đèn pin được gã đặt ở trước người, chiếu sáng một vùng trước mặt. Ánh sáng vừa rồi nhìn thấy dưới lầu hẳn là từ đèn pin kia. Phương Mộc nhẹ nhàng đứng thẳng người, nâng nắng cái dù trong tay, căng thẳng bước vào hành lang. Đối phương tự hồ hết sức chăm chú, chẳng để ý chút nào tới Phương Mộc đang chậm rãi tiến tới phía sau. Phương Mộc cố hết sức không phát ra tiếng động, từ từ đi đến vị trí cách đối phương khoảng 5 thước. Chiều dài này khả dĩ có thể phòng ngừa đối phương đột ngột phát động công kích, nếu gã sai người bỏ chạy cũng không đến nỗi bị bỏ lại quá xa. Ánh sáng của đèn pin đại khái thấy họ bóng lưng của đối phương. Gã mặc một chiếc áo gió màu vàng trắng, vì đội mũ chấm đầu, nhìn không rõ đặc thù của đâu, chỉ cảm giác bóng người đối phương nhỏ và gầy. Phương Mộc thét lớn một tiếng, ai? Đối phương bị dọ cho hoảng sợ. Sau một tiếng thét ngắn ngủi, ánh đèn pin nhanh chóng bắn sang. Phương Mộc đưa tay che chán. Thời điểm đang đề phòng đối phương phát động công kích thì nghe được một giọng nói phiên quen thuộc. Là anh. Tim Phương Mộc trùng xuống, liền theo sau đó vô cùng ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Ánh đèn pin giờ qua khỏi mặt của Phương Mộc, đối phương sốc nói chùm lên. Khuôn mặt có vẻ hơi tiêu diệt của mẹ nam lộ ra. Em muốn hỏi anh đây, giờ em chặt cả mình. Cô xen lặng cả tiếng thở dốc, xem ra tâm tăng vẫn chưa ổn định trở lại. Ngay sau đó liền ra sức ho khan. Phương Mộc vội vàng bước qua, vỗ nhẹ sau lưng cô. Mẹ nam theo bản năng tránh né một chút, sau đó ngon ngọn đứng yên tại chỗ. Thật vất vả chờ cô dừng ho khan, Phương Mộc lại hỏi. Em đã bị bệnh ra tới nơi rồi, còn chạy đến đây làm gì chứ? Mẹ nam nhìn cậu một cái, chờ tắm mắt. Hiện trường còn có một chỗ em muốn xem lại một chút. Mẹ nam chỉ mặt đất, đó là một bồn nước đang động đang khô, xung quanh đã hiện rõ nên xi măng màu trắng xám. Phương Mộc suy nghĩ một chút, vũng nước đồng này lại vừa vặn ngay dưới túi nước treo lúc ấy. Ý của em là lúc ấy chỉ có kiểm tra mặt đất khô réo, chưa xem xét đến khu vực này. Mẹ nam lại ngồi xuống, chỉ vào vũng nước đồng. Em nghĩ nơi này là trung tâm của hiện trường, xung quanh thi thể hẳn lưu lại dấu chân của hung thủ. Có lẽ lúc ấy chúng ta đã không lưu ý. Ồ, Phương Mộc nhắc thời hưng phấn lên. Có phát hiện gì sao? Mẹ nam gật gật đầu. Anh nhìn chỗ này, còn chỗ này và chỗ này nữa. Cô liên tiếp chỉ mấy chỗ theo hướng tay của chỉ của cô. Phương Mộc nhìn thấy bên mấy vùng nước đồng và dưới mặt nước mỏng manh kia có vài dấu chân nhợt nhạt, nhưng mà đa số đều không trọn vẹn, vẽ lại chồng chéo lên nhau, vô cùng mơ hồ. Hơn nữa, mẹ nam lại chỉ hướng cầu thang. Ở bên kia em vừa phát hiện ra một mẩu dấu chân, ở đó có loại cỏ sát. Loại cỏ sát? Phương Mộc như đang nghĩ đến điều gì cứ lặp đi lặp lại câu này. Loại dấu chân đó chắc là có người nhận ra nước dưới chân cố ý cọ xét lên mặt đất và hình thành. Sau khi phát sinh án có thể gây ra có thể để dây dính chất lỏng chảy ra từ túi nước, chỉ có 3 loại người. Loại thứ nhất chính là người bảo án. Xong qua giải thích của gã, lúc ấy gã trốn còn không kịp, không có khả năng nghĩ đến chuyện chùa khô đê dây, cho dù có cũng chỉ có thể là loại giảm đẹp. Loại thứ hai chính là cảnh sát tiến vào hiện trường. Lúc ấy lực chú ý của mọi người đều tập trung lên túi nước của dì kia, hẳn sẽ không nghĩ đến vấn đề sạch sẽ của đê dây. Về lại các cảnh sát ra vào đủ loại hiện trường lớn nhỏ, sớm đã không còn ngạc nhiên với loại hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Đừng nói là để dây có chút nước, cho dù là chính dính dịch thể của đối phương, của thi thể cũng lưu lâu. Lò thứ ba chính là bản thân hung thủ. Y là một người tương đối cẩn thận. Nếu nhận ra để dây có khả năng dính nước, chắc chắn sẽ nghĩ đến cách loại trừ sạch sẽ, tránh lưu lại dấu chân. Nói cách khác, dấu chân bên mép nước động và dưới nước đã có thể do hung thủ lưu lại. Nghĩ đến đây, Phương Mộc vội vàng cúi người xuống, cẩn thận xem chiếc dấu chân này. Nhìn hồi lâu cũng không phát hiện được gì. Có loại để dây cao su này không? Còn chưa biết, phải lấy về xem kỹ. Nói chưa dứt lời, mẹ Nam lại ho khan. Phương Mộc vỗ lưng cho cô, nhưng không được trách cứ. Trời mưa to thế này, em chạy đến đây cũng nặng thì phiền lắm đó. Nhưng bởi vì trời mưa nên em mới đến. Mẹ Nam một tay ấn ngực thở dốc, một tay chỉ canh mưa như bướm mang dệt ngoài kia. Em sợ nếu mưa hắt vào phá hỏng dấu chân. Tim của Phương Mộc nóng lên, cậu nghĩ không ra lời nào để cảm ơn, đành nói lắp ba lắp bắp. Việc này, cảm ơn em. Mẹ em có chút ửng đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Cảm ơn cái gì? Em cũng đâu phải là vì anh, đây là công việc của em mà. Phương Mộc có chút khó xử, gãi gãi đầu lại hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Là dấu chân hả? Ừ, mẹ em xách ra một cái hộp từ bên tường. Anh giúp em một tay. Trong hộp bày đầy dụng cụ, mẹ em lấy ra mấy ống tròn rộng ruột lồng vào nhau. Nhìn vùng nước động tính toán một chút, rút ra một ống tròn trong đó gắn vào trên nước động. Sau đó đưa cho Phương Mộc một ống, phân công cậu từ từ rút chất lỏng còn thừa trong ống ra. Sau đó mẹ em đẩy bình giữ nhiệt. Sau khi rót vào một ít nước sạch, sẽ mở một túi bột phấn nhỏ màu trắng, ngồi xổm xuống ở bên Phương Mộc. Chất lỏng trong vùng nước chẳng mấy chốc đã bị rút cạn. Mẹ em mang bột phấn màu trắng rắc đều vào cốc giữ nhiệt. Đại khái sau đạt tỷ lệ 3 năm, mẹ em cho tay vào đáy cốc giữ nhiệt, bắt đầu khuấy nhanh. Khuấy ước chừng nửa phút, chất lỏng bên trong bình giữ nhiệt đã đông lại thành trạng thái keo. Cô giơ bình giữ nhiệt lên nhìn một chút, sau khi xác nhận không còn bọt khí, mang chất lỏng hướng dạng keo đổ vào lòng bàn tay, cẩn thận chỉnh sửa ống tròn để cho chất lỏng chậm rãi chảy vào trong lỗ chủng hình thành dấu chân. Làm xong hết thảy, mẹ em đứng thẳng lên, duỗi tay ra ngoài hành lang, dùng nước mưa rửa sạch chất lỏng đang dính trong lòng bàn tay. Phương Mộc hỏi, còn cần làm gì nữa? Trên mặt mẹ em không còn dáng vẻ chăm chú ban nãy mà trở nên thả lỏng. Không cần, chờ thôi. Phải chờ bao lâu? Cỡ 40 phút. 40 phút. Mẹ em nhìn đồng hồ, là nhìn cơn mưa bên ngoài hành lang. Hôm nay không khí ẩm, thạch keo muốn đông cần nhiều thời gian hơn một chút. Dấu chân này, Phương Mộc chỉ một sườn cầu thang, cũng cần lại sao? Ừ, nhưng mà không thể dùng mô hình lại được. Mẹ em vỗ vỗ máy ảnh trong hộp. Đã lấy xong rồi. Hai người không còn việc gì làm, Phương Mộc đại hộp lại ra hiệu mẹ em ngồi lên, sau đó cởi áo khoác ra khoác lên người cô. Mẹ em cứ quậy vài cái nhưng không kháng nổi sự kiên trì của Phương Mộc, cũng đành phải đáp ứng. Trong hành lang yên tĩnh trở lại, trời mưa càng lúc càng ầm ĩ. Sắc mặt mẹ em bình tĩnh, cơ mình thật chặt trong héo, thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan rất nhỏ. Phương Mộc lại không bình tĩnh như vậy, cách vài phút là phải đi xem đống thạch keo đã đông chưa. Lúc lộn tới lộn lui đến lần thứ tư, mẹ em không thể nhịn được nữa, đoạt lấy đèn pin trong tay Phương Mộc tắt đi. Anh có thể ngồi yên một chút được không? Hành lang lại tối đen, Phương Mộc xấu hổ nhếch miệng. Dựa lưng vào tường bất động, suy nghĩ một chút, cậu vừa nhắc nhở mình phải kiên nhẫn, vừa lấy thuốc ra lặng lẽ hút. Một lúc sau, nghe giọng nói yếu ớt của mẹ Nam phía sau truyền đến. Anh đừng sốt ruột, phát hiện ra dấu đế giày cao su kia, em sẽ lập tức nói cho anh biết. Phương Mộc ừ một tiếng, quay đầu nhìn mẹ Nam. Thân hình cô hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn ra hình dáng một người duy nhất, có đôi mắt sáng lấp lánh, tỏa sáng. Nhưng nhìn lướt qua ánh sáng nọ cũng theo đó biến mất, cô đã quay đầu trở lại. Mưa to, đêm tối, hành lang yên tĩnh, nam nữ trầm mặc. Trong những bộ phim tình cảm nào đó, đều là cảnh tượng nhất định sẽ phát sinh tình cảm. Xong, hành lang là hiện trường án mạng, không có hoa tươi về bữa tối. Thứ hai người cùng lưu tâm lại là một ít dấu chân lộn xộn, không đầu không đuôi, ngắm lại thật buồn cười. Không nói gì mà chịu đựng, tựa hồ là tâm trạng duy nhất của Phương Mộc và mẹ anh em trong thời gian này. Ngẫm lại, dường như đó là điều không cần thiết, nhưng mà cũng là hệ quả tất yếu phải tiếp nhận. Cô ấy có ổn không? Phương Mộc thoáng sửng sốt, lập tức hiểu được cô ấy là chị ai. Cũng không tệ lắm. Dự định lúc nào? Mẹ em thấp giọng. Kết hôn. Việc này cũng chưa nghĩ tới. Lòng Phương Mộc trầm xuống. Sẽ ban sau. Mẹ em không nói. Sau một loạt tiếng sâu sọt, cô đứng dậy, giọng nói lại từ hồi nhỏ hơn nhiều. Em đi thử tác phẩm của chúng ta. Cô cùng lúc như lau đột ngột chuyển đến một loạt tiếng chó sủa. Trong lòng Phương Mộc sợ hãi, lập tức ném rơi đầu lọc thuốc, túm lấy mẹ Nam, đèn pin đang sắp bật lên cùng bồ cầu ra sức nắm chặt trong tay. Mẹ Nam cũng nghe hai tiếng chó sủa, không hé miệng ngồi xổm người xuống. Đã trễ thế này, ai còn đến tiểu khu phế tích hết như thế này. Phương Mộc ra hiệu cho mẹ Nam lui về phía sau, sau đó thon đứng thẳng người, thò đầu nhìn xuống dưới lầu. Cách đó không xa, một vệt ánh đèn pin chập chờn quay lại. Người tới che một cây dù, thật nhìn đi cũng vô cùng khó khăn. Từ từ tiến về phía trước, mục tiêu của hắn cũng là tòa nhà số 7 này. Phương Mộc cẩn thận như người đang dần dần tiếp cận. Cuối cùng ánh đèn pin nọ cũng biến mất dưới lầu. Ngay sau đó, chợt nghe thấy thanh âm của cây dù được xếp lại. Phương Mộc nửa ngồi xổm, người lặng lẽ lui về phía sau. Tiến đến bên cạnh mẹ Nam thấp giọng nói. Hắn đang đến. Vẻ mặt mẹ Nam có chút căng thẳng, cứ hướng phía ế, ông tròn kia hát miệng là nhướng mày. Phương Mộc gật đầu. Thông thường một phần tử phạm tội sau khi gây án rất có thể quay lại hiện trường, đặc biệt là loại người quay việc gây án để thỏa mãn nhu cầu tâm lý nào đó. Đứng tại nơi từng xâm hại người khác, như vậy kêu thảm, dạy dụ của nạn nhân, thậm chí khó cảm khi sinh mệnh đối phương từng chút bị rút đi. Đối với những kẻ này mà nói, đó là một hồi ức tuyệt vời không thể nghi ngờ. Đồng thời, có thể một lần nữa cảm nhận được sự kích thích và thỏa mãn của hành vi phạm tội mang đến, cũng có thể thu được cảm giác thành công. Phương Mộc nhận thấy, kẻ được gọi là đại hiệp này rất có khả năng có loại tâm tính này. Trong đêm mưa yên tĩnh, tiếng bước chân như có như không dần dần chuyển đến. Mẹ Nam cầm lấy tay Phương Mộc, nhỏ giọng dò hỏi. Làm sao bây giờ? Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại nhìn khắp bốn phía. Trong hành lang trống trải, không có nơi nào để ẩn thân, chỉ có khoảng không bên dưới cầu thang sườn tây khả dĩ có thể cho bọn họ núp tạm. Cậu nhắc cứ học lên, ra hiệu cho mẹ Nam đi cùng mình. Mẹ Nam lại vùng khỏi tay của Phương Mộc, sau khi lục lọi trong túi áo khó một lúc, cho người đi lại nhắc ông cho ông phủ lên dấu chân, rồi lấy một mảnh gì đó màu đen chùm lên mô hình thạch cao. Nếu mục tiêu của hắn là hiện trường phát sinh án mạng, ông tròn kia chắc chắn sẽ khiến cho hắn nghe gió mà chạy mắt. Đồng thời, mô hình thạch cao màu trắng nọ trong bóng đêm nhìn vô cùng chói mắt. Thứ màu đen đó có lẽ là giấy than, chỉ đành hy vọng hắn đừng quá để ý tới. Phương Mộc không có thời gian tránh mình sơ sức, kéo mẹ Nam lén lút lui về còn không giữa cầu thang sườn tây. Mới vừa trốn xong, chợt nghe tiếng bước chân đã chuyển vào cầu thang lầu 4. Mẹ Nam trốn phía sau lưng Phương Mộc. Sau vài giây cẩn thận lắng nghe, khẽ ghé sát vào tai của Phương Mộc nói: "Một người nam giới, thân cao khoảng 1m7, thể trọng hơn 70kg." Tâm trạng Phương Mộc trầm xuống. Đối phương thân hình vạm vỡ, mẹ Nam còn đang bệnh, không thể trông cậy, chỉ có thể dựa vào một mình. Thật không thể nắm chắc có thể chế ngự được hắn. Đang nghĩ ngợi, trong tay chợt có thêm thứ gì đó nặng trịch. Bằng xúc giác, Phương Mộc nhận ra đó là đèn pin cường quang mẹ Nam đưa cho mình. Phương Mộc suy nghĩ một lúc, im lặng hướng về mẹ Nam ra dấu và động tác, để ý là đợi lúc hắn đến gần, mẹ Nam sẽ đột ngột mở cây dù trong tay đối phương, tắt sử dụng đèn pin chiếu sáng. Như thế bề mặt tán dù màu xám bạc sẽ phản xạ lại ánh sáng mạnh. Thứ nhất có thể thu hút sự chú ý của hắn, thứ hai có thể làm nhiễu tầm mắt của hắn. Sau đó, Phương Mộc từ bên cạnh dùng đèn pin công kích đối phương, cố gắng trong thời gian ngắn nhất chế ngự hắn. Mẹ Nam gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời nắm cây dù trong tay, ngón cái đặt trên chốt mở, tư thế như đang vận lực chờ phát động. Tiếng bước chân của hắn dần dần rõ ràng, cuối cùng dừng hẳn lại. Phương Mộc tính toán sơ qua khoảng cách một chút, vị trí của hắn chính là trước cửa phòng 405. Phương Mộc ngừng thở, lén lút thò đầu ra. Một bóng đen cao lớn đang đứng trước cửa phòng 405, dùng đèn pin quét khắp nơi, trên cửa và trên mặt đất. Thình lình, hắn dường như phát hiện thứ gì đó, liền ngồi xổm xuống, vừa dùng đèn pin gãy gãy, vừa cẩn thận quan sát. Nhờ đèn pin trong tay hắn, Phương Mộc thoáng nhận ra thứ đối phương đã phát hiện, đó là đầu lọc thuốc mình vừa bỏ lại. Thật là quá sơ suất. Trong lòng Phương Mộc liên tục tự rủa bản thân, đối phương hiển nhiên cũng ý thức được trong hành lang mới vừa có người vừa đến. Hắn đứng thẳng dậy, sau khi cầm đèn pin quét quét lại vài vòng, ánh sáng liền hướng về khoảng không giữa cầu thang sườn tay. Phương Mộc vội vàng rụt đầu về, đồng thời tiếng bước chân của đối phương lại vang lên, hơn nữa đang hướng về phương của bọn họ đang ẩn nấp. Phương Mộc cố gắng ngưng thở, trong lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi, cơ hồ không nắm vững được đèn pin cường quang. Mắt thấy chùm ánh sáng trên mặt tường đối diện bọn họ quét lu quét tới, quần sáng cũng càng lúc càng tụ lại. Thình lình, Phương Mộc cảm thấy phía sau lưng mình bị mẹ Nam đẩy mạnh một cái. Ngay sau đó, cô từ bên cạnh Phương Mộc xẹt ra một cái xong ra ngồi. Cây dù trong tay phục một tiếng, mở bung ra. Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, nghiêng người lao ra khỏi khoảng không giữa cầu thang. Vừa mới vung đèn pin cường quang trong tay, liền cảm thấy dưới chân chợt một cái, cả người nặng nề té lên mặt đất. Đèn pin cũng rơi khỏi tay, bay ra ngoài. Đối phương cũng bị kinh hãi, lấy đèn pin cuốn cuồng che lên trán, lùi ra sau. Cơ hồ cùng lúc đó, Phương Mộc nghe được một loạt tiếng kim loại va chạm quen thuộc, đó là tiếng nạp đạn. Mẹ kiếp, hắn làm sao lại có súng? Tâm Phương Mộc như đóng băng, thế này thì phiền toái rồi. Mẹ Nam hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng nạp đạn, cô không kịp suy nghĩ nhiều, quẳng tán vô về hướng đối phương, xoay người che lên người của Phương Mộc. Phương Mộc vừa gấp vừa tức, giả dụ định đứng lên, định gạt mẹ Nam ra phía sau che cho cô, nhưng mẹ Nam mẹ rộng tứ chi, ra sức ôm lấy Phương Mộc, nhất thời khó chặt không cho cậu cử động. Đối phương hiển nhiên đã chiếm thế thượng phong, sau khi né được cây dù, ánh sáng lập tức bao phủ sang. Điều kỳ lạ là hắn không nổ súng. Vài giây sau, một giọng nói khiến người ta càng thêm kinh ngạc vang lên: Phương Mộc. Nửa giờ sau, Phương Mộc, mẹ Nam ngồi trong một quán ăn nhanh, đối diện là Dương Học Vũ, vẻ mặt âm trầm. Đèn pin từ trong tay Phương Mộc bay ra cũng không phụ lòng sứ mạng của nó, mặc dù không phải cố ý, nó vẫn cứng rắn nện lên trên trán của Dương Học Vũ. Giờ phút này, Dương Học Vũ đang dùng chai bia ướp lạnh sau lưng cục u, tay còn lại vừa kéo bê súng bên hông. Ở đó có một khẩu súng ngắn K49 Nửa giờ trước, Dương Học Vũ thiếu chút nữa để dùng nó bắn trúng mẹ Nam. Mẹ Nam xem xét, đóng thách ke vào vùng, chúng đã không làm sao để hợp thành một khối được nữa. Có chỗ đã bị bể thành bột, sắc mặt mẹ Nam càng khó coi. Quyết chúng vào trong một cái túi nhựa, nặng nề thả vào trong hộp dấu chăn. Phương Mộc nhìn mẹ Nam, suy nghĩ một chút, hỏi do. Hay là quay lại là một cái khác? Mẹ Nam không nói, cắn một miếng kho tay chiên. Nhìn qua vị, có vẻ như đang đói bụng lắm. Sau một hồi, cô lại lùng phùng phun ra một câu. Dấu vết nguyên thủy đã bị anh phá hủy, lại làm vài lần nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dương Học Vũ vẻ mặt còn tức giận, lớn tiếng biện hộ. Tôi đâu có cô ấy. Hơn nữa, ai có thể ngờ muộn thế rồi, các ngươi còn ra đó lấy dấu chân hả? Phương Mộc vội vàng hò giải. Cậu nhìn cục u trên chén Dương Học Vũ, cảm thấy áy náy. Cậu không sao chứ? Dương Học Vũ hơn một tiếng, không thèm cảm kích. Anh tự quan tâm đến mình đi. Bộ dạng Phương Mộc hiện tại đúng là vô cùng nhếch nhác, người đầy cho bụi, bùn đất. Không nói, trên gò má trái cũng có một vết xước thật to, khuỷu tay và xương hông đều đau rát. Chắc là bị chặt xước, chảy xước lúc ngã xuống. Bia và thức ăn đã được mang lên. Mẹ Nam sớm một chén cơm, không ngẩng đầu lên mà im lặng ăn. Hai nam nhân cũng không nói một lời. Phương Mộc vất vả đến nửa đêm, cũng đói bụng nhưng không có lòng dạ nào ăn uống. Dấu chân khó khăn lắm mới lấy được, thì bị hủy trong chốc lát. Điều này khiến cho cậu cảm thấy rất buồn bực. Ăn vài miếng, Phương Mộc rầu rĩ lấy thuốc ra hút. Dương Học Vũ thấy ngược lại, luôn tay luôn chân, một ly lại một ly. Thỉnh thoảng quét mắt nhìn qua phía Phương Mộc và mẹ Nam. Ngồi một lúc lâu, anh ta đột nhiên hỏi, hai người sao lại đi cùng nhau? Vô tình đụng phải. Phương Mộc suy nghĩ một lúc, hỏi, tại sao cậu lại đến hiện trường? Dương Học Vũ không nói gì, chỉ đứng dậy rót bia trong ly thủy tinh trước mặt Phương Mộc, sau đó nâng lên lên ra hiệu. Tôi còn lái xe. Phương Mộc vội vàng khoát tay, không thể uống. Dương Học Vũ cầm ly bia uống ngực ực, hùng hổ nói, anh có phải là đàn ông không đấy? Phương Mộc vừa tức giận vừa buồn cười. Việc này với việc có phải là đàn ông hay không chẳng có gì liên quan. Hơn nữa, chúng ta là cảnh sát, không thể biết lực mà vặn vẹo. Không sao, Dương Học Vũ lại nâng ly lên. Công tác trong ngành nhiều năm như vậy, ở đâu tôi cũng đều có người quen, chẳng ai quản được chúng ta đâu. Vẫn không nên. Phương Mộc lại đẩy ly ra. Lần sau đi. Dương Học Vũ chừng mắt. Mẹ kiếp, anh đập tôi thành như vậy, mời anh ly bia còn lý sự. Lời này khiến cho Phương Mộc khó mà từ chối. Không thể là gì hơn, đành đưa tay tiếp lấy ly bia vừa mới nâng lên đã bị mẹ Nam bên cạnh đón mắt. Tôi uống đây anh ấy. Mẹ Nam mà không đổi sắc nhìn Dương Học Vũ, ngửa cổ uống thẳng một hơi. Phương Mộc đọt lại lấy ly bia, đã không còn kịp nữa rồi. Mặt của Dương Học Vũ đỏ lên, gân xanh trên cổ cũng giật giật. Cô dựa vào cái gì mà tay anh ta uống hả? Tập kích anh là tôi bố trí đó. Mẹ Nam đặt ly bia xuống, hai gò má ửng đỏ. Tôi chịu tội với anh. Mặt Dương Ngọc Vũ càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp, không đầu không lui. Không cần. Tôi không phải là loại người như thế. Tôi biết. Thật sự không thể nói rõ ràng được, đành cũng ngửa cổ lên uống sạch bia trong ly. Phương Mộc có chút bực bội, chuyện này là thế nào? Mẹ Nam uống bia xong, xách hộp dao chân lên, ra hiệu cho Phương Mộc đi cùng cô. Phương Mộc, đưa em về. Phương Mộc vừa định đứng dậy, Dương Học Vũ cách chiếc bàn liền túm lấy cậu. Cô về đi, Phương Mộc không thể đi. Phương Mộc bị túm một cái, lảo đảo, bắt rất dễ hỏi. Cậu là muốn gì đây? Nói chuyện với anh. Nói chuyện gì? Nói về vụ án. Phương Mộc không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, Cô hết sức nhẫn nại, nói: Học Vũ, cậu uống nhiều quá rồi, hôm nay ở bàn là được chứ? Nhưng Học Vũ không trả lời, chỉ hướng về mẹ Nam lắc đầu. Cô về trước đi. Mẹ Nam nhìn Dương Học Vũ lại nhìn Phương Mộc, xoay người rồi đi. Phương Mộc vội vàng nói: Cô chú ý an toàn, rồi về đến nhà nhắn tin cho anh. Cũng không biết mẹ Nam có nghe được không, chỉ thấy cô đẩy cửa ra biến mất trong màn đêm. Phương Mộc gạt tay Dương Học Vũ ra chăm một điếu thuốc. Nhìn Dương Học Vũ đang đỏ mặt tía tai, không nhịn được nói: Nói đi, cậu có ý kiến gì không? Dương Học Vũ bình tĩnh lại, cũng từ từ chăm một điếu thuốc, nhả khói ra là nuốt vào. Ở phía bên kia bàn ăn nhìn Phương Mộc đầy tâm ý. Một lúc sau cậu ta phun ra một câu: Ông anh giỏi nha. Phương Mộc ngẩn người ra: Ở dưới đây. Dương Học Vũ cười cười, gạt tàn thuốc, lúc ngẩng đầu lên nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt lộ ra rất nhiều oán hận. Đêm hôm khuya khắc, anh có bàn lãnh túm mẹ Nam ra giúp anh điều tra vụ án. Dương Học Vũ dừng một chút: Anh không biết cô ấy đang bị bệnh sao? Phương Mộc uống nuốt xuống cục tức: Tôi đã nói với cậu, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Thay anh đỡ đạn, thay anh uống rượu, đó cũng là tình cờ sao? Cậu đừng có nói bậy. Phương Mộc kêu giọng: Cậu không phải là Phương nói với vụ án sao? Rốt cuộc có nói hay không? Không nói tôi đi nha. Dương Học Vũ thoáng cái tiêu nghỉu. Có lẽ sau khi thở dài một hơi, cậu ta phất tay gọi một vụ tới, lại mang thêm hai chai bia nữa. Phương Mộc lặng lặng nhìn cậu ta, tự rót một mình uống một mình. Sao lại hỏi: Tại sao cậu lại quay trở lại hiện trường? Hôm nay sau khi cuộc họp kết thúc, tôi vẫn ở lại trong cục. Dương Học Vũ ở một cái. Trong đầu tôi vô tình mang vụ án mẹ trước mắt này về vụ án tại trường trung học số 47 đặt cùng nhau. Tâm trạng của Phương Mộc có chút thư thái, xem ra cảm giác của Dương Học Vũ là chính xác. Giống như cậu. Cậu cũng thấy hai vụ án này tương đồng sao? Ừ, Dương Học Vũ gật đầu. Có điều, chỉ là cảm giác. Dù sao, thủ pháp của hai vụ án, địa điểm gây án, đặc thù nạn nhân đều có khác biệt rất lớn. Hơn nữa, tôi muốn đến hiện trường xem lại một chút. Có lẽ có manh mối nào đó mà chúng ta bỏ sót chăng? Đã phát hiện được gì rồi? Cái này, Dương Học Vũ chỉ cúc bầm trên đầu, tức giận nói. Phương Mộc nhìn không được, nở một nụ cười, rút ra một điếu thuốc, vứt cho Dương Học Vũ. Sắc mặt Dương Học Vũ khẽ hơn một chút, chăm điếu thuốc lại hỏi: Hai người hình như đã phát hiện được gì? Cũng không có phát hiện được gì, mấy dấu chân mơ hồ thôi. Phương Mộc có chút hạ mực, vốn định lấy về kiểm tra một chút, kết quả bị cậu giẫm đẹp lên phá hủy mắt. Nhìn thấy sắc mặt áy náy của Dương Học Vũ, Phương Mộc liền an ủi: Có điều cũng chưa chắc là không có manh mối giá trị, chỉ là một ít dấu chân không liên quan, cũng không biết chừng. Dương Học Vũ ư một tiếng cũng không nói nữa. Hồi lâu sau, cậu ta nhìn Phương Mộc là do hỏi: Anh và mẹ Nam rất thân nhau sao? Phương Mộc thoáng chăm nhăm gật gật đầu: Có thể có lẽ như vậy. Làm sao hai người biết nhau? Cậu có cần phải tò mò như vậy không chứ? Sắc mặt Phương Mộc trầm xuống: Việc đó không liên quan đến cậu. Đương nhiên là có liên quan. Nhưng Học Vũ thoáng kêu giọng: Mẹ Nam là người của cục chúng ta, cũng là em gái nhỏ của tôi. Anh là người sắp kết hôn, chú ý hành động, nói năng một chút có được không? Cậu uống quá nhiều rồi hả? Phương Mộc hoàn toàn mất kiên nhẫn, cũng không muốn tiếp tục đôi co với cậu ta nữa, phất tay gọi cô phụ tới: Tính tiền. Dương Học Vũ sống chết không chịu để cho Phương Mộc trả tiền. Hai người giằng co vài câu, Dương Học Vũ cầm hai tờ tiền trăm tệ màu xanh vỗ lên bàn bỏ đi. Phương Mộc nhìn bộ dạng của cậu ta tập tễnh bước, đề nghị đưa cậu ta về. Dương Học Vũ lại cự tuyệt. Phương Mộc đành chịu, lại không thể để mặc cậu ta lái xe về nhà. Không thể làm gì hơn là nhét cậu ta vào trong một chiếc taxi cho yên chuyện. Về đến nhà, đã hơn 1 giờ sáng, Phương Mộc chợt nghĩ đến một số việc, vội vàng lấy điện thoại di động ra xem, nhưng không có tin nhắn của mẹ Nam gửi tới. Cậu suy nghĩ một chút, liền soạn loại tin, nhưng đều xóa toàn bộ, cuối cùng chỉ viết 3 chữ: "Về đến nhà chưa?" Tín hiệu gửi hoàn tất, mẹ Nam không có trả lời ngay, có lẽ đã ngủ. Phương Mộc nghĩ như vậy nhưng lại không thể thuyết phục mình an tâm đi ngủ. Lưu Ái Phàm không có ở nhà, không có tiếng chương trình TV ồn ào. Về đến nhà, hai tiếng chuông di động thỉnh thoảng vang lên. Lúc này trong căn hộ vô cùng yên tĩnh, Phương Mộc dựa vào sofa, đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới đều vô cùng đau nhức. Cậu lặng lặng ngồi một hồi, nhấm nháp cảm giác mệt mỏi từ trong xương cốt từng chút lan ra khắp cơ thể. Nửa giờ sau, điện thoại di động của Phương Mộc vẫn không hề có động tĩnh. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ủ rũ vứt điện thoại lên sofa, đứng dậy đi vào trong bếp. Trong tủ lạnh không có gì ăn, Phương Mộc lấy ra một lon bia, đi tới ban công, đẩy cửa sổ ra. Không khí ẩm ướt vả vào mặt, tiếp sau đó cảm giác mát lạnh, sảng khoái chợt phát tán mạnh. Mưa đã tạnh, thành phố sau khi được tẩy rửa lại không hề có cảm giác tươi mát hơn bao nhiêu. Khói bụi cho nổi bị nước mưa pha trộn trở thành cấu bẩn, da dẳng bám vào tất cả mọi vật, nhìn rất nhấp nháp, khiến cho người ta sinh cảm giác chán ghét. Phương Mộc chậm rãi uống bia, cảm thụ chất lạnh lỏng lẻo. Phương Mộc chậm rãi uống bia, cảm thụ chất lỏng lạnh lẽo hiểu nọ xuyên qua cổ, tiến về trong dạ dày. Sau đó trong lỗ chân lông tỏa ra một chút nhiệt lượng. Chi giác của bản thân dần dần khôi phục, da bị say xát bắt đầu đau rát. Cậu nhếch miệng, ngửa cổ uống cạn bia, sau đó trở về phòng khách, cởi bỏ từng lớp quần áo trên người. Những chỗ bị thương tập trung ở nửa bên trái, da khuỷu tay và hông đều bị chai xước, có nhiều chỗ còn đang rớm máu. Sau khi xử lý xong vết thương ở da, trên trán của Phương Mộc đã thấm ra một lớp mồ hôi. Cậu khó nhọc đứng dậy, thử cử động khớp xương toàn thân, không phát hiện nội thương nghiêm trọng, nhưng ngực và phía sau lưng đều phát ra một khối màu đỏ ầm. Phương Mộc suy nghĩ một chút, lập tức nhận ra đây là dấu vết của mẹ Nam lưu lại trên người cậu. Trong nháy mắt, vừa nghe tiếng nạp đạn, mẹ Nam phản ứng theo bản năng bảo vệ Phương Mộc. Điều này khiến cho cậu cảm thấy có một tia ấm áp, xen lẫn áy náy và tội lỗi sâu sắc. Vào thời khắc mấu chốt, thân thủ của mình là không bằng một nữ nhân. Lập lập ngã sắp xuống, trả lại, phải để cho người con gái này bảo vệ. Nếu phản ứng của Dương Ngọc Vũ chậm tay một chút, sợ rằng nửa đời sau của Phương Mộc đều phải trải qua trong đau đớn và dằn vặt. Lúc Dương Ngọc Vũ hỏi mình có phải là một người đàn ông không, Phương Mộc hơi chột dạ. Cậu ý thức được địch ý của Dương Ngọc Vũ đối với mình phần nhiều xuất phát từ sự ghen ghét đối với cậu và mẹ Nam ở cùng nhau. Xem ra anh chàng này rất thích mẹ Nam. Phương Mộc tựa trên ghế sofa, đột nhiên mỉm cười. Dương Học Vũ là một anh chàng rất được, chỉ ít qua biểu hiện của buổi tối hôm nay, anh ta về mẹ Nam đúng là một đôi rất thích hợp. Nhưng mà sau cả nhưng mà đó, Phương Mộc không muốn nghĩ nữa. Cậu chỉ nhớ rõ tình hình lúc cậu luôn cuốn tay chân, cố gắng đứng dậy chỉ chở cho mẹ Nam, mẹ Nam lại ra sức ôm lấy mình. Trong khoảnh khắc kia, Phương Mộc sử dụng sức lực mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể lay chuyển hai tay của cô. Một cảm giác tự ti chợt nảy ra trong lòng. Một kẻ mang đai xẹo đời như anh, một kẻ rối loạn thần kinh như anh, một kẻ yếu ớt như anh, một kẻ lưng gánh trách nhiệm nặng nề như anh, đáng để em làm như vậy sao? Thình lình, điện thoại di động vang lên một tiếng, màn hình cũng phát sáng. Phương Mộc nghe ra một lúc, vội vàng nắm lấy di động. Người gửi là mẹ Nam, nội dung chỉ có một chữ: "Vâng." Cơn buồn ngủ như thủy triều quyết đến thẳng vào mặt của Phương Mộc.